Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã kết thúc tòa sơ thẩm với án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền 673.849 tỷ đồng. Vậy tiền và tài sản lớn này sẽ được thu hồi ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết ngay sau đây. Bà Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tòa đã tuyên buộc các bị cáo, nhiều người và tổ chức liên quan bà Trương Mỹ Lan phải nộp lại tiền nhằm bồi hoàn cho SCB. Ngoài ra, tòa cũng giao SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng, còn nghĩa vụ nợ trong vụ án. Tòa đề nghị SCB trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ, thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng, thì phần giá trị tài sản còn lại nếu có, cần phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế, tức C03 Bộ Công an, để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan và dùng toàn bộ phần còn lại đó để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong vụ án này. Các tài sản tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, gồm 116,3 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village và gia đình tự nguyện nộp lại, 190.000 đô la Mỹ của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án, số tiền 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An, nộp 414,9 tỷ đồng của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp. Tòa còn tuyên buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là 2.882,8 tỷ đồng, buộc công ty cổ phần Địa ốc Hồng Phát phải nộp lại 2.355 tỷ đồng, buộc công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC, buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại 19,3 tỷ đồng, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả 400 tỷ đồng, buộc công ty cổ phần TNH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.095 tỷ đồng. Những khoản tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Lan trong toàn bộ vụ án. Tòa yêu cầu tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo thi hành án. Yêu cầu tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, giao cho C03 để điều tra làm rõ xử lý liên quan hành vi sai phạm của một số người đứng tên hộ tài sản cho bà Lan. 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, giao C03 tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án, tiếp tục phong tỏa tài khoản của các bị cáo và những người liên quan để đảm bảo thi hành án với các bị cáo. Tòa thông báo với các tài sản khoản tiền mà tòa xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu giai đoạn 2. Một trong những kiến nghị quan trọng của hội đồng xét xử là kiến nghị cơ quan điều tra xác minh dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm liên quan nếu có để xử lý. Về số tiền trên, hồ sơ vụ án thể hiện sau khi tiền mặt được xuất khỏi quỹ, được giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Lan để chở về nhà cho bà Lan tại tòa nhà Sherwood, quận 3. Rồi giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Lan. Sau đó, Uyên sẽ chuyển khoản hoặc giao tiền mặt cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Theo hồ sơ, bà Uyên khai khi nhận tiền từ Dũng thì báo cho bà Lan biết, sau đó thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, xử lý số tiền theo hai cách. Với khoản tiền từ vài chục tỷ đến 100 tỷ đồng thì bà Lan sẽ thông báo người đến nhận, đưa số điện thoại cho Uyên liên lạc hoặc biển số xe của người đến nhận. Sau khi liên lạc, Uyên giao đúng số tiền. Với những khoản tiền lớn hơn, ông Dũng chở về mà không giao ngay thì chia thành một khoản 147,5 tỷ đồng, có khi nhiều hơn hoặc ít hơn, sau đó đóng thùng. Hôm sau sẽ có tài xế của con gái bà Lan chở đi giao theo yêu cầu của bà. Về việc này, bà Lan khai do nợ khi mua dự án, nợ bạn bè. Khi nhận nợ, bà nhận tiền đô la Mỹ, nên khi phải trả quy từ tiền Việt sang tiền đô la Mỹ. Vì vậy, đóng thùng 147,5 tỷ đồng, tương đương 6 triệu đô la Mỹ. Theo sổ tay ghi chép và lời khai của ông Dũng, bà Uyên và những người liên quan xác định từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, theo sự chỉ đạo của bà Lan, ông Dũng đã chở từ SCB về nhà bà Lan hoặc giao đưa cho một số cá nhân khoảng 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật nếu có bất kỳ thông tin mới nào liên quan. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.